ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Jude, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no lê, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi ơi, hôm nay chúng con có đi học giáo lý chưa? Em bé nào đi học giáo lý rồi? Em nào đi học giáo lý hôm nay giơ tay ta coi. Giơ tay lên, cao lên. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta cổ võ và khích lệ các em cũng như là cha mẹ các em đã cho các em đi học giáo lý trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Và lớp đàn của các em cũng sẽ đi học lại vào Chủ nhật tuần sau lúc 8:30. Trong sinh hoạt của các em thiếu nhi thì có các lớp giáo lý học buổi sáng 7 giờ. Chúng tôi lo phần ăn sáng, lo sữa cho các em. Sáng nay chúng con có được ăn sáng không? Ngon không? No không? Trời gì mà sợ quá vậy, không dám nói yên. Ngon không? Nôn thích không? Ừ, phải nói mạnh dạn lên chứ thiếu nhi mà có sao nói vậy, cái gì đâu mà sợ. Rồi bây giờ lại có các thầy chăm sóc cho chúng con nữa. Rồi tuần sau là sau học giáo lý 8:30, chúng con có một cái phòng đàn học trên lầu, chúng con học đàn nha. Rồi tối ngày mai lại 7:30 lại có lớp dành cho các anh chị em ca trưởng, dành cho các bạn ca viên sướng âm rồi điều khiển. Và giáo điểm cho tin mừng của chúng ta đang cố gắng phát huy cho các em ngay từ còn bé những khả năng của các em, rồi lớn lên tiếp tục phát huy nơi các anh chị ca đoàn, các bạn trẻ ai có năng khiếu về cái gì thì chúng tôi sẽ giúp cho anh chị em cái đó. Và trong năm mới này chúng tôi sẽ mở thêm một lớp nữ công gia chánh. Ai tham gia giơ tay. Nữ công gia chánh làm bánh cắm hoa các thứ, để chúng ta phải là những con người mà mình có đủ khả năng để phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Ngày xưa tôi đi giúp sứ 10 năm làm thầy giúp sứ, cái gì cũng học, cắm hoa, làm bánh, cái gì cũng đi học. Nữ công gia chánh học tuốt, học điện, học đủ mọi thứ, học vẽ, học đàn, cái gì cũng học, cuối cùng trả cái gì ra cái gì. Được mỗi cái mà tôi không học thì Chúa lại bắt làm, đó là học về lòng thương xót thì không ai dạy cả, thì bây giờ Chúa lại bắt làm. Và Chúa bảo không cần, ta sẽ dạy con trực tiếp, dạy con qua đau khổ, dạy con qua thử thách, dạy con qua những nhục nhằn, dạy con qua những đắng cay, dạy con qua những lúc mà thất vọng dường như đến tuyệt vọng mà con vẫn còn tin tưởng nơi ta, thì lúc đó còn có thể giảng về lòng thương xót, về tín thác được. Thưa anh chị em, sinh hoạt của giáo điểm Tin Mừng càng ngày chúng ta thấy càng vất vả, càng ngày chúng ta càng thấy là số người đến càng đông. Như là ngày Chủ nhật, tối hôm nay ai đi lễ Chủ nhật giơ tay, lấy 7 giờ giơ tay. Ai đi lễ Chủ nhật 7 giờ giơ tay. Ông kia không đi lễ à? Ông kia ông ngồi mà ông không đi lễ à? Ông làm gì vậy? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Ngày xưa thì chúng ta thấy chỉ có vỏn vẹn trong nhà thờ, rồi sang tới bên hông trái, rồi răng phía trước. Còn bây giờ thì chỗ nào có ghế là chỗ đó có người. Mà vẫn còn nghèo, vẫn còn khó. Còn nghèo, còn khó, nhưng mà có khổ không? Không. Còn nghèo, còn khó mà không khổ. Vì chúng ta biết rằng không phải là chúng ta ham muốn giàu có, nhưng mà chúng ta lựa chọn cái nghèo này, lựa chọn cái khó này. Chúng tôi có thể có những điều kiện làm nhà thờ to, nhà thờ lớn, có thể có những điều kiện cho anh chị em có những phương tiện tốt hơn. Nhưng mà điều đó Chúa bảo trần đình lòng, phúc cho các con là những kẻ khó nghèo, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Ở đây từ ngày tôi bước chân về, mỗi chiều Chủ nhật lễ 7 giờ, trước lễ luôn luôn có giờ kinh bổn, giờ đọc những cái kinh cổ xưa, rồi tới giờ đọc những câu giáo lý mà ở trong sách bổn ngày xưa đó, phúc thật 8 mối, rồi thương người có 14 mối, 10 điều răn, 5 luật hội thánh. Tôi thấy điều đó rất hay, vì ít khi chúng ta có dịp ôn, có dịp học về giáo lý kinh bổn như vậy. Mà chính nhờ các em còn bé mà học được như vậy, thì lớn lên nó còn lại gì trong ký ức của các em, như chúng tôi đã còn lại trong trí khôn của mình. Mặc dù bây giờ 60 mấy tuổi, 63 tuổi rồi, nhưng cái điều đó không thể quên được. Nhất là 8 mối phúc thật. Bây giờ chúng ta có thể đọc 8 mối phúc thật được không? Được không? Rồi, phúc thật 8 mối. Thứ nhất, thứ nhì, giơ một ngón tay lên, vì chừng giơ cao lên. Thứ hai, giơ cao lên, cao lên. Thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, rồi một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì giáo điểm Tin Mừng chúng ta không bỏ những truyền thống mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là những đạo đức truyền thống có giá trị của nó, những thực hành đạo đức cổ xưa vẫn có giá trị của nó, và giáo điểm Tin Mừng của chúng ta duy trì nền đạo đức cổ truyền, duy trì đạo đức ấy cho các em thiếu nhi ngay từ nhỏ. Và một điều mà chúng tôi, những người linh mục, những người tu sĩ cảm thấy khi đọc 8 mối phúc thật mà hôm nay trong bài Tin Mừng Phúc Âm Thánh Luca chỉ tóm gọn lại trong 8 4 mối phúc và bốn mối họa. Bốn mối phúc đó là phúc cho kẻ khó nghèo, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói khát, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ là khóc lóc, và phúc cho anh em khi bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả. Đó là bốn cái mối phúc. Và ngược lại, đó là bốn cái khốn. Khốn cho anh em, khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, khốn cho các ngươi là những kẻ đang được nó nê. Thứ ba, khốn cho các ngươi là những kẻ đang được vui cười. Và thứ bốn, khốn cho các ngươi đang được mọi người ca tụng. Thưa anh chị em, nói thật, dù là đi tu nhưng mà đôi khi vẫn bị những cái cám dỗ là sống chập đường rầy của những mối phúc thật. Làm sao mà thấy mình có phúc khi mình khó nghèo? Làm sao thấy mình có phúc khi mình phải đói khát? Làm sao thấy mình có phúc khi mình phải khóc lóc? Và làm sao thấy mình có phúc khi mình phải bị khai trừ như vậy, bị loại bỏ vì danh Chúa? Khi người linh mục, khi người tu sĩ sống thì có nhân đức khó nghèo, nhân đức vâng lời, và nhân đức gì nữa? Nhân đức gì? Hả? Có biết không? Khó nghèo, vâng lời, và đức khiết tịnh. Khiết tịnh là phải chấp nhận sống độc thân. Vâng lời là vâng lời bề trên, còn chúng tôi là phải vâng lời giám mục. Nhưng những người linh mục mà trong giáo phận thì phải vâng lời giám mục và phải sống khó nghèo, có nghĩa là không chiếm hữu cái gì cho riêng mình, không có cái gì là của riêng mình. Chúng tôi về đây với anh em, chúng tôi tập sống khó nghèo với anh em, rồi chúng tôi cầu nguyện và sự đóng góp của anh chị em, chúng ta mở mang giáo điểm tin mừng này, có thêm đất, có thêm nhà, có thêm ghế, có thêm bàn, có thêm tất cả những cái gì mà anh chị em đang thấy đây. Nhưng tất cả những cái đó không phải thuộc về ông cha xứ. Ông cha xứ không có quyền trên tài sản này. Tài sản này là tài sản của giáo hội, của giáo phận. Cho nên đức khó nghèo và đức vâng lời truyền buộc cái người linh mục, truyền buộc cha xứ đó là phải khai tất cả những tài sản này về trên tòa giám mục. Rồi khi mà cha xứ ấy đi thì cha xứ ấy phải để lại tài sản này của giáo hội, của giáo phận, của giáo điểm giáo xứ lại cho những người có trách nhiệm kế tiếp ra đi tay không. Mặc dù mình có sổ đỏ, sổ đen gì đó, cái chuyện đó là về mặt xã hội đương nhiên phải có, nhưng mình chỉ là người đứng tên mà thôi, chứ không phải mình có quyền trên cái đất đó, không có làm chủ trên cái đất đó được. Cho nên đức khó nghèo và đức vâng lời truyền buộc người linh mục, truyền buộc cha xứ đó phải giao lại đất đai, nhà cửa, tài sản đó cho giáo hội, và giáo hội trao lại cho những người kế vị, kế tiếp. Rồi người kế tiếp là ví dụ như chúng tôi về đây thì những cái đất đai ở đây là thuộc về giáo điểm, thuộc về giáo phận, thì cha xứ cũ không có quyền lấy đất đai hay là nhà cửa cho bất cứ ai, mà cũng không quyền nói rằng tôi bỏ ra tiền ra tôi mua thì cái tôi đứng tên đó là của tôi, không ai được quyền ở hay không ai được quyền chiếm. Đó là sai hoàn toàn, không đúng về mặt giáo luật, không đúng đức vâng lời, là phải truyền buộc khi mình có tài sản phải kê khai về cho giáo phận để người kế tiếp làm cái công việc là kế thừa để tiếp tục mở mang. Và mình không có quyền lấy cái đó mà cho bất cứ nhà dòng nào hay là cá nhân hay tổ chức nào được, không được phép. Mà nhà dòng nào, cá nhân, tổ chức nào cũng không được phép nhận cái đó. Người cho không được phép và người nhận không được phép. Không có cha xứ, ngay cha xứ cũ ở đây đi mà có quyền cho cũng không có. Mà tôi bây giờ đi tôi cũng không có quyền cho. Rồi tôi đi tôi cũng không có quyền nói rằng tôi đã mua cái miếng đất này đứng tên của tôi, bây giờ nó là của tôi muốn cho ai thì cho. Không được phép làm như vậy. Truyền buộc đức vâng lời của người linh mục đó phải vâng lời giáo mục, mà giáo mục đã bảo phải kê khai tài sản và trao lại cho giáo phận, để giáo phận trao lại cho người kế tiếp, thì phải làm công việc đó. Chứ không phải nói là vì tôi chưa khai với tòa giáo mục nên cái đó là của tôi. Đó là gian dối, là gian lận, là giả trá. Đấy, cái phúc của chúng tôi khi mình sống với đức khó nghèo khi mình cảm thấy rằng là nước trời là của mình thì còn cần thiết cái gì trên cõi đời này, thưa anh chị em? Cái giá trị của chúng ta đó là mình sống cái đức khó nghèo, không phải là mình sống kham khổ, không phải là mình sống nghèo hèn, nhưng mà là mình sống có cũng như không. Nhớ câu đó, có cũng như không. Đập mạnh lên cái cây quạt, sống mà có cũng như mạnh lên, chúng con vỗ một cái tay xuống tròn to lên, có cũng như, có cũng như. Vâng, chúng ta sống có cũng như không vì biết rằng là của phù vân cũng vần xuống ao mà thôi. Vì biết rằng những của cải trần gian này rồi nó cũng phải trở về với cát bụi mà thôi. Nhắm mắt xuôi tay xuống, cái mà còn lại không phải là cái ta đang chiếm, đang giữ, nhưng cái còn lại theo ta đến cuộc sống đời sau là cái ta dám cho đi, là cái ta dám chia sẻ, là dám ta, cái ta dám buông bỏ. Có những người chết mà không nhắm mắt, có những người chết mà không xuôi tay, ta gọi là chết phải nhắm mắt xuôi tay. Có một vị kia chết mà tay cứ giơ lên như vậy, người ta kéo xuống lại giơ lên như vậy, mà lại không nằm thẳng mà cứ nằm quay vào tường, cứ vậy, cứ giơ lên như vậy, cứ giơ lên như vậy, biết sao không? Mắt thì cứ trợn trừng lên, giơ lên rồi, kéo xuống lại giơ lên, biết sao không? Tôi gọi là nhắm mắt xuôi tay, mà chết không nhắm mắt, không xuôi tay được, cứ giơ vào tường, cứ giơ lên như vậy, cứ giơ lên như vậy, lấy rượu gì bóp mãi không sao mà hạ tay xuống được. Ta mới thấy là chắc có cái gì ở cái tường này đây. Mới đục cái tường ra, lạy Chúa tôi vàng bạc tiền bạc để đầy trong đó, sổ đỏ, sổ đen, sổ hồng, sổ cái, sổ mẹ, sổ con gì để hết đầy trong đó. Cho nên chết sợ người ta không biết, cho nên cứ trước mắt thì không nắm lại, tay thì không xuống chút. Úi dùi, úi dùi, úi. Anh chẳng thấy sợ chưa? Sợ không? Ai dám đến thăm mình nữa, đến kính viếng, kính cầu cho hương hồn, mắt cứ chú mới nói rằng là của cải các con ở đâu thì lòng dạ các con ở đó. Cho nên chú mới nói với chúng ta là phúc cho mình là người khó nghèo, vì nước trời là của mình. Mình nghèo, mình khó trong cuộc sống này vì mình không bám víu vào nó, mình không cậy dựa vào của cải, không cậy dựa vào thế lực của trần gian, không cậy dựa vào thế lực của người đời, mà mình hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Đó mới là người có phúc. Và khi tôi tín thác vào Chúa, tôi chấp nhận mọi khó khăn, mọi thử thách, trong khi người ta vui cười, người ta ăn chơi, người ta no nê, người ta hớn hở, thì vì Chúa, vì tin mừng, vì lòng thương xót Chúa mà tôi chấp nhận sống một cách kham khổ, tôi chấp nhận là mồ hôi nước mắt, tôi chấp nhận là có những hiểu lầm, tôi chấp nhận là có những nghi ngờ, tôi chấp nhận là có những chống đối, tôi chấp nhận là có những loại trừ, tôi biết rằng có, nhưng mà tôi chấp nhận cái đó vì lòng thương xót Chúa. Thì trước mắt người đời tôi thật là một thằng khốn nạn, khốn cùng, nhưng trước mắt Thiên Chúa tôi là người có phúc hay mang họa? To lên, có phúc hay mang họa? Có phúc, thưa anh chị em. Mạnh lên, là người có phúc hay mang họa? Giơ cao cái quạt, giơ tay lên, chúng ta là người có. Vì chúng ta dám sống khó nghèo vì lòng thương xót Chúa, cho nên chúng ta là người có. Vì lòng thương xót Chúa mà chúng ta bị người ta nghi ngờ, khai trừ, thử thách, rồi gièm pha, chế giễu. Vì lòng thương xót Chúa chúng ta vẫn là người có. Mạnh lên, vì lòng thương xót Chúa mà người ta vui cười, chúng ta phải khóc lóc, chúng ta vẫn là người có. Vì lòng thương xót Chúa người ta no nê, phè phỡn, người ta cười, người ta đắc thắng, trong khi chúng ta đang khóc thầm, nuốt giọt nước mắt ngậm ngùi. Nhưng chúng ta biết rằng vì lòng thương xót Chúa mà chúng ta chấp nhận như vậy, cho nên chúng ta là người có. Vâng, thưa anh chị em, mình phải xác tín được điều đó thì anh chị em đến đây mới thấy rằng là những đau khổ của mình nó có ý nghĩa, mới thấy rằng là những đau khổ của mình nó có giá trị, những đau khổ của mình, những thử thách của mình là mình biết được rằng là không phải là vô ích, không phải là vô nghĩa, không phải là vô vị, nhưng nó có ích, có nghĩa và có giá trị vô cùng. Còn thế đấy, con có bị thử thách gì không? Thế đấy, có bị thử thách gì không?
Dạ thưa cha là có.
Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con được ơn gì của Chúa.
Dạ trước đây con là một kẻ đã từng đi tù. Con đã phạm rất nhiều sai lầm mà khi mà con cầu nguyện được Chúa và mẹ ban cho thì con lại không biết giữ lấy. Rồi khi mà Chúa và mẹ ban cho con được 2-3 ngày sau thì con lại tiếp tục đi vào con đường cũ ạ.
Đường cũ là đường tội lỗi.
Dạ vâng, con là một kẻ chuyên gia đánh cờ bạc bịp lừa đảo mọi người. Con đã ăn được rất nhiều những đồng tiền đánh bịp, đánh lừa đảo mọi người. Và khi mà con được những đồng tiền đấy thì tất cả những đồng tiền đấy cũng đều... Trước đây con không có tin là vào những câu mà của thiên trả địa. Nhưng bây giờ thì những đồng tiền đấy tất cả là cũng tan biến hết. Và trên những người bạn của con cũng thật sự ra là trên những người bạn mà trước đây con đi đánh bịp với người ta, thì bây giờ trên những người đấy cũng đã đánh, cũng đã lừa con. Và hôm nay con có được lòng thương xót Chúa thúc đẩy con tới đây gặp được gặp cha. Và con xin Chúa, xin cha cầu nguyện cho con được thoát khỏi những cám dỗ của ma quỷ.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, đâu và làm gì?
Dạ con tên là Phạm Duy Thức. Con năm nay 26 tuổi. Con ở giáo phận Xuân Lộc, giáo hẹn Gia Kiệm. Và
bây giờ con đang làm nghề gì?
Hiện tại thì đúng là con vừa mới kể chuyện cho cha luôn.
Đang làm nghề cờ bạc bịp. Con làm như vậy là bao nhiêu năm con sa đọa vào con đường đó?
Con cũng làm cũng rất nhiều năm rồi. Nhưng mà trước đây con có từng đi khoan giếng và làm nghề bánh mì. Con cũng nhiều làm, cũng làm nhiều nghề chân chân lắm. Nhưng mà cũng vì đồng tiền cám dỗ rồi con mới bị như vậy thôi. Nhưng mà con cũng có rất nhiều việc chân chính như là làm quen với người.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là phúc cho anh em là người khó nghèo, là vì chúng ta chấp nhận là sống nghèo mà sạch còn hơn là giàu mà bẩn. Cho nên ta mới gọi là đồ ăn bẩn, nhớ không? Mấy thằng giàu mà đi tham nhũng hối lộ là gọi là đồ ăn bẩn. Những người giàu mà đi bóc lột, đi hiếp đáp người khác là đồ ăn mạnh lên cho nó tỉnh lên, như vậy bẩn nó sạch lên. Những người giàu mà lúc nào cũng co ki cóp rồi cho cọp nó tha là những người mà không dám chia sẻ cho người khác, cái gì cũng vơ vào túi của mình, là những người ăn bẩn. Cho nên Chúa nói là khốn cho các ngươi là vì như vậy. Khốn không phải vì họ giàu, nhưng mà khốn vì họ làm giàu một cách bất chính. Giống như anh người anh em của chúng ta đây là đã làm giàu một cách bất chính, là cờ bạc bịp, lừa bịp người ta để mình có tiền. Mình lấy tiền một cách bất chính, gọi là ăn to lên, gọi là ăn. Vâng, thì thưa anh chị em, đấy, đây là một, Chúa gửi đến một chứng nhân cho chúng ta thấy rõ ràng đâu là cái phúc và đâu là cái khốn, đâu là cái họa. Người anh em này bây giờ mới cảm nhận được đúng là của thiên trả địa, của phù vân nó cũng vần xuống ao. Có mấy người trúng số mà bây giờ còn được tồn tại không? Không, chẳng có ai trúng số mà làm giàu được, chẳng có ai trúng số mà sống yên ổn được. Cho nên là ta thấy rõ ràng lời của Chúa nói là phúc cho những người biết cậy dựa vào Chúa. Họ sẽ như hoa trái trổ sinh, mùa màng tươi tốt, lá không bao giờ tàn. Còn khốn cho những người cậy dựa vào người đời, họ như là bụi tro bị gió cuốn đi, của phù vân vần xuống ao. Đây là một bằng chứng cho những ai còn đang làm ăn bất chính, những ai còn đang tham nhũng hối lộ, những ai còn đang ham hố của cải, những ai mà đi tu rồi mà vẫn còn tham sân si. Hãy tỉnh ngộ, hãy lo mà tu lại đi, tu tỉnh lại đi thưa anh chị em. Đừng ham hố của cải trần gian nữa, mà hãy biết cống hiến cho giáo hội, cống hiến cho những người nghèo, đừng có vơ vét vào cho bản thân mình làm cái gì cả. Tu rồi còn ham hố gì nữa. Người đời thế gian người ta ham là phải, còn mình tu rồi thì phải lo mặt tỉnh, gọi là tu tỉnh, để thấy rằng khốn cho các ngươi là những người giàu có, khốn cho các ngươi là những người no nê, khốn cho các ngươi là những người vui cười, khốn cho các ngươi là những người đang được người ta ca tụng cho chức tước này, chức tước nọ, chức vị kia, hãnh diện vì những cái chức tước, cái địa vị của mình mà sống không ra cái gì cả, chỉ khoái chức, khoái tước, khoái địa vị, khoái danh vọng thôi, mà không làm được cái gì cả thì còn nghĩa lý gì không, thưa anh chị em. Đấy là khốn cho những kẻ đó. Đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy người anh em này đã nhìn nhận rõ ràng là bây giờ của thiên trả địa rõ ràng. Nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng, biết lòng thương xót Chúa mà con sám hối quay trở lại?
Thì con hôm nay là con ngồi chơi với một người anh em này, rồi anh em cũng tâm sự là trước đây cũng như vậy, anh em hai anh em con là cũng giống nhau. Thì người bạn này cũng đã từng đến với cha rồi và cũng ngồi tâm sự với con, kể với con nghe như vậy. Thì hôm nay con chẳng biết làm sao nữa, rồi hai anh em con rủ đi cái con lên đây con nghe thấy cái lời giảng của cha, rồi tự nhiên con lên đây con dám nói như vậy.
Ai con hả? Rồi mời anh lên đây, anh mời anh lên đây. Nghề của anh có giống nghề của anh này không?
Dạ thưa cha, trước đây cách đây khoảng 6 năm thì con với anh này chuyên là đi đánh bạc bịp đấy các ạ.
À, là đồng nghiệp, đồng nghiệp. Rồi con làm cái nghề đó bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con chỉ làm từ 1 năm thôi, nhưng mà con nhận được hồng phúc của Thiên Chúa, con may mắn hơn bạn. Mà con thì lập gia đình, còn bạn thì phải trả giá bằng pháp lý, thì bạn đi tù. Thì sau khi bạn đi tù thì con lập gia đình, con có cuộc sống yên ấm. Mà như lần trước con có chia sẻ với cha là con mới bị bể, con bể nợ và con đang dần dần con khắc phục lại. Thì bất chợt hôm nay bạn ra tù, bạn điện đến con, bạn yêu cầu cái sự hỗ trợ. Có nghĩa là bạn gọi con là hỗ trợ đi đánh bịp đi cơ. Thì con mới khẳng định với bạn là ờ bạn ơi, mình giờ mình không có muốn chơi nữa. Nếu mà bạn muốn gì bạn đến nhà mình, anh em mình nay ra. Còn chứ nếu mà đi đánh bạc bịp thì thôi, thật sự mình không đi đâu. Thì cũng thật sự là khi mà anh em chúng con mà giờ có mặt tại đây, thật sự là một cái hồng phúc và một cái ơn riêng của Chúa rồi, thì chúng con mới có mặt tại đây. Tại vì khi mà hai anh em ngồi thì tâm sự thì bạn cũng hỏi con lý do tại sao mà từ bỏ được nhiều thứ vậy. Con cũng kể thật là trước đây con và bạn đã từng chơi ma túy đá, nhưng mà nhờ ơn Chúa, nhờ con đi đến lòng thương xót lần trước, con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con đã hoàn toàn con từ bỏ được ma túy đá. Thì hôm nay thật sự trong lòng con có dự tính là sẽ một ngày con đến đây con đi tạ ơn, chứ con chưa bao giờ mà con nghĩ là ngày hôm nay con đi lên đây. Thì khi mà hai anh em con kể sự thật, hai anh em đang ngồi nhậu, thì con mới trong cái kể chuyện thì con có dân chứng, con mở lòng thương xót coi. Còi cái bạn mới nói chứ cha giảng hay nhờ. Con mới ngẫu hứng nên con bảo chứ đi không, tao với mày lên trên đấy tao cũng đang muốn đi tạ ơn đây. Cái bạn kêu đi, thì lúc đấy con xem đồng hồ là gần 3 giờ rồi cơ. Gần 3 giờ rồi thì con mới điện cho xe, có một ông anh gọi là anh Hưng, tài xế Hưng ở đây. Thì ở trong đây rất nhiều người bốt đỏ, thì hôm nay người bốt đỏ con đi rất nhiều thì cũng biết anh Hưng. Thì anh Hưng xe anh bảo là anh qua rồi. Cái về sáng lại gọi là anh giới thiệu cho một cái xe khác, thì con mới được cơ hội đến đây. Con thật sự là anh em con mà có mặt đứng tại đây là một cái hồng phúc lớn nào của Thiên Chúa được ạ.
Con thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu không? Biết chắc là ngày đi tù về rồi nó lại ngựa quen đường cũ, cho nên Chúa soi sáng cho nó, gặp rủ lại cái thằng bạn cũ ngày xưa cũng cờ bạc bịp, ngỡ rằng là nó sẽ cùng với mình để tiếp tục con đường xưa lối cũ. Nhưng mà không ngờ rằng thằng bạn mình bây giờ nó được ơn hoán cải, và Chúa dùng chính cái thằng bạn đó để mà lôi cái thằng này về với lòng thương xót của Chúa, để cho họ sống đúng với tinh thần tám mối phúc, là phúc cho các con khi các con sống khó nghèo, vì nước trời là của các con. Phúc cho các con khi con bị khóc lóc, vì bây giờ nếu mà làm ăn chân chính có khi mình phải khóc lóc, có khi làm ăn chân chính có khi bị người ta chê cười. Dại quá, nghe đây, con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm.
Dạ, thưa cha, con thấy cái chuyện đấy nó hoàn toàn là đúng đấy. Con cũng xin kể với cha cái chuyện này cũng lại là một hồng ân của Thiên Chúa cơ. Thì trong lần trước con có đến đây con xin ơn, thì lúc đấy con mới bể nợ. Thì con này mà nó khó khăn lắm, con còn một cái máy khoan, cái con túc tắc con đi, con bảo gầy dựng lại từ đầu. Nhưng đúng thật sự là Chúa thử thách rất lớn nào. Con đến đây con về con tưởng đâu con sẽ làm lên lại được chứ, nhưng mà thật sự là một cái thử thách của Chúa. Con đến đây con về con, khi mà con qua bên thị xã Long Khánh, con khoan giếng cho chú Hoài Linh đấy ạ. Con khoan giếng chú Hoài Linh thì trong khi quá trình đang thi công, là con nhớ hôm đấy là ngày 25 tháng 12 là ngày Noel đó, thì bị tài nguyên của môi trường của thị xã Long Khánh thì vô bắt máy luôn. Con bảo chứ tưởng đâu đi xin ơn về làm ăn lên là được, không ngờ đi xin ơn về bị bắt máy khoan luôn. Nhưng mà trong cái đấy con nghe cha xứ của con, giáo xứ con rất là khuyên nhủ nhiều, bảo cứ tín thác mặn vào Chúa. Rồi con cũng thật sự nghe nhiều bài giảng của cha. Cha cũng bảo là ai bền đố đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Và con thì thật sự con đức tin của con, thật sự con khẳng định là bị lung lay mặn luôn á. Và cái hôm cũng là một hồng phúc, có một dịp thì con được qua tòa giám mục, con đi Tết Đức Giám Mục. Thì Đức Giám Mục lì xì cho con 20.000 với lại có một cái lộc thắn là anh em hãy hoàn toàn tín thác vào Chúa, mọi kế hoạch của anh em sẽ được thực hiện. Cái bắt đầu con cũng cứ bằng cách con lần lòng thương xót với con chỉ xem lòng thương xót qua mạng vậy thôi. Cái khi cái Tết con bảo thôi phó hết cho Chúa, bây giờ thất nghiệp cũng chả biết làm gì. Thì con lại đi phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ con đi hát lô tô rồi con lo hội chợ. Thì sau khi mà vừa Tết xong, cái thật sự chưa năm nào mà đầu năm mà con đỏ như năm nay. Cái con vừa mới đầu năm cái có người gọi khoan giếng, con bảo chứ không biết máy đâu mà này. Cái vô tình ở dưới chẳng bom cái con ăn kia, mà thật sự một chuyện lẹ đời, ăn đạo Phật thôi. Mà anh bán máy cho con 50 triệu mà anh chẳng cần lấy trước đồng nào. Anh cứ tháng gửi cho anh 5 triệu, thế thật là một phúc lẹ. Rồi khi mà con lấy máy về, con cũng đang thi công tại bầu cá. Và mọi khi mà con làm bầu cá, thật sự như đấy là cái độ khó nó cao, tại nó mấy chục mét cát, mấy chục mét đất sét. Thì kể khi hai người vào thi công thất bại là chuyện rất bình thường. Vậy mà mùng 8 này con ra công, con khởi công mà có một mình con thi công thôi, con gọi không được người, kể sự thật là con gọi không được người. Có một mình con thi công thôi mà tới ngày hôm nay thật sự là con thi công thành công tới 95% cái giếng rồi, là con hoàn toàn con tạ ơn Thiên Chúa.
Bây giờ anh ca một câu lô tô cho mọi người nghe coi.
Dạ, cha cho con xin một con số đi cơ, tại vì cha cho con số
35.
35. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, đến đàn ôm trọn một mối tình căm. Con 30 năm, 30 năm, con 30 năm.
Anh làm tôi giật cả mình, anh đang làm tôi này đang tính khóc lóc ôm trọn mối tình cập 35 lắm. Rồi đây tặng cho anh lòng Chúa thương xót nha. Đấng mà đã gìn giữ anh không thì anh chết chắc rồi. Một bản thua trông thấy, nếu mà anh không gặp người bạn này, mà người bạn này không được ơn trở lại, mà gặp cái thằng bạn trời đánh nào khác, thì chắc chắn anh lại vào tù ra khám mà thôi. Cho nên anh tạ ơn Chúa, tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót, và tôi tặng cho anh cái máy này để anh nghe nha. Và anh bạn thân mến, tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng Thánh John Paul II, là vị thánh rất yêu mến giới trẻ.
Anh chia sẻ một ơn nữa nào. Thì nếu mà ai cũng cái chuyện này nó cũng rất là mắc cười, thì thật sự là cũng hồng phúc của Thiên Chúa đỡ. Con cảm thấy lòng thương xót của Chúa là vô biên, ngay cả khi con phạm tội cả. Thì nếu mà ai có ở gần Bốt Đỏ thì biết cái đoạn đường Lê Lợi Bảo Hàm, thì nó là xung quanh nó đồi đá không à. Thì ngay khi mà khai trương cái đoạn đường đấy, thì ngay khúc cua thì đã có một anh bị chết tại chỗ ở đấy cơ. Mà con thì hôm đấy con thật sự là con có men, con có lỗi với bố của con. Thật sự nhân đây con cũng muốn xin lỗi bố con. Thì con cãi lời bố con xong con bực mình quá, con xắt xe ra, con cứ vậy là con soạn hết ghe. Thì thật sự xe thì nhà sản xuất này bao nhiêu con chạy bấy nhiêu thôi, con không có chạy hơn. Thì con kéo hết ghe thì đến cái khúc cua đấy thì ôm cua thì không hết. Mà cách chuẩn bị cái lúc sắp té thì con mới nhớ ra là chỗ này đã có một anh chết sẵn ở đấy rồi. thì con mới kêu lạy Chúa tôi xì sọ rồi. Đấy, con khi mà con giăng đi con té con kêu lạy Chúa tôi xì sọ rồi.
Xì sọ là gì?
Cái ăn này ăn chết là ăn bị bể, ăn phọt óc ra ngoài cơ. Thì con thì kêu xì sọ, cái hộp sọ mà nó xì sọ rồi.
À, xì cái hộp sọ ra rồi.
Mà con té xuống, khi mà con té xuống thì một tảng đá to lại luôn, con nằm trên một tảng đá, đầu cũng gối trên hòn đá, xe nằm trên con luôn. Con đau quá, con cứ gặp người con giơ tay con vời người ta chờ người ta cứu, mà thật sự cái góc đó là góc khuất, không ai thấy hết. Cái con nằm một lúc lâu ơi lâu, cái con bảo mày chẳng ai cứu mày đâu, tự mày đứng dậy đi. Cái con đứng dậy con đi về luôn, con dựng xe dậy, con dắt xe lên được, con chạy về. Cái hôm sau con tỉnh lại, con kêu lạy Chúa rồi, Chúa cứu con.
Sọ nó có xì ra không?
Dạ không, sọ con còn nguyên ạ. Dạ.
Chị lấy tên với số điện thoại của anh để Tết sang năm tôi làm lô tô, mời anh đến gọi nó sổ lô tô cho tôi. Rồi cảm ơn anh bạn. Rồi con, đây. Rồi con cái gì?
Dạ con có con heo.
Để làm gì?
Để làm bác ái.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi con bỏ vào chuồng giùm cha. Bây giờ bắt đầu gầy lại bầy heo mới. Còn ai? Rồi bé lên đây con. Còn này có heo, có cám đưa lợn. Đây đây. Đây đây đây, con tên gì?
Em tên là Tường Vi.
Tường Vi mấy tuổi?
5 tuổi.
Tường Vi có gì đây?
Lì xì.
Lì xì cho ai?
Cho người nghèo.
Ôi giời, to một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tường Vi lì xì cho người nghèo. Đây, Tường Vi bỏ vào cho đó, cho heo nó ăn cho cha. Rồi, tặng cho Tường Vi cái này. Tường Vi, đây cho tặng cho con ảnh Thánh Faustina nha.
Dạ.
Đây là nữ tu nha.
Dạ.
Mốt có đi, con có đi tu không?
Cá.
À, ngon quá cá. Rồi mấy bé lên đây con. Lên đây, trời, giỏi quá, lên đây con. Ba bé lên đây. Đây. Rồi con có gì? Con
đứng đứng đi. Đứng đứng ở đây được.
Nó bò lên. Rồi con tên gì?
Con tên là Maria Bùi Hạnh Ngọc.
Ngọc mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Con có gì đây?
Con có phong bì.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho mời chàng hoa tay rô bé Ngọc, phong bì cho người nghèo. Còn con tên gì?
Con tên Mà Trang.
Mấy tuổi?
5 tuổi.
Có cái gì?
Phong bì.
Phong bì làm gì?
Cho người nghèo.
Rồi cho mời chàng hoa tay nữa thưa anh chị em. Để con dơ phong bì của con lên coi. Đây. Đây là phong bì của nó. Chú tôi cái này tờ đô la, nãy giờ tôi tưởng nó đem 100 đô, hóa ra cái phong bì. Suma tôi cũng bị hôm nọ có cái bà vừa mới đặt tay, bà đưa cái phong bì bơ rúi vào trà bác ái. Thì chú tôi thấy nó một cọc về, hí hái hưởng nhét vào túi. Về nhà mở ra, tối 12 giờ đêm mới dám mở, giữa sợi dây thun ra. Sao nó lại như thế này? Mới mở ra lệnh Chúa tôi là bao thư trong đó 200 ngàn. Cái tội mà tham lam là như vậy. Thưa anh chị em, bé tên gì?
Dạ.
Mấy tuổi?
Dạ.
Có cái gì?
Dạ.
Để làm gì?
Dạ.
Rồi được rồi, bốn cái à, được rồi, đem hết vào đó. Mau. Rồi. Rồi ba chị em dẫn nhau vào, rồi, bỏ vào nuôi heo, mau lên. Rồi cha, ông ấy lại bò xuống. Rồi thưa anh chị em, chưa thấy cho các em tập sống khó nghèo ngay từ bây giờ, cho các em tập biết sống quan tâm đến người khác ngay từ bây giờ. Đây cho tặng cho chúng con mỗi đứa một món quà nha. Đây, đây là Đức Mẹ, đây là Thánh Đức Mẹ, đây là Chúa Giêsu. Rồi mỗi con một món quà.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Rồi mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi con có đi tu không?
Có.
Ôi này nó có ơn gọi ngay từ bé ngay từ nãy giờ nói gì nó cứ mỗi hỏi đi tu không? Có. Rồi đi xuống. Con đi xuống. Thưa anh chị em và chúng mình chúng con thân mến, giờ đây chúng ta thinh lặng lại và hãy tự coi mình đang là người có phúc hay là người đang bị trúc dữ. Có phúc vì đã sống tín thác vào Chúa, để chấp nhận khó khăn thử thách cũng vì lòng thương xót, khó nghèo cũng vì lòng thương xót, thiếu thốn cũng vì lòng thương xót, khóc lóc cũng vì lòng thương xót. Vì chúng ta có lòng thương xót là có tất cả, và lòng thương xót sẽ đem lại cho chúng ta những lời chúc phúc và những mối phúc thật, phúc đời này và hạnh phúc mãi mãi ở đời sau. Amen.